Nam mô Thầy. Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần năm đức của người mới thọ giới sa di, tức là vừa thọ giới sa di thì thành tựu được năm đức. Thì cái đức thứ hai là hủy bỏ hình dung chảy chuốt vì để thích ứng với pháp phục. Có nghĩa là ngày xưa ở ngoài đời thì quý thầy có quyền đổi tóc, phải không? Bây giờ ngày hôm nay mình vào thiền viện, mình xuất gia tu đạo thì mình phải làm gì? Tức là ở trong kinh Phật nói phải cạo tóc, tức là cạo bỏ râu tóc đó. Thì bây giờ quý thầy thấy ngoài đời, bây giờ mà thanh niên á, chẳng hạn như tôi làm nhà khách tôi thấy nè, chẳng hạn như tóc đen họ nhuộm bằng gì? Hả? Nhuộm là tóc đỏ, tóc vàng, rồi bùm ngựa, bùm sư tử nữa. Mà sáng tôi thấy có mấy thanh niên á, quý thầy nhìn vào cái đầu tóc của họ, tự nhiên quý thầy thấy trên đầu á có một cái bùm dài giống như bùm ngựa gì đó. Bây giờ mình mà để cái bùm ngựa mà cái pháp phục được không? Đâu được, phải không? Cho nên mình phải hy sinh. Hy sinh gì? Hy sinh mái tóc của mình để thích ứng với pháp phục. Đó là cái đức thứ hai. Cái đức thứ ba mà quan trọng nhất là bỏ cả thân mệnh vì tôn sùng đạo, tức là mình hy sinh cả tánh mệnh của mình. Thì đây có hai phương diện, là vào cái thời mà Phật Pháp, chẳng hạn như Phật Pháp mà bị pháp nạn đó, thì có những vị cao tăng, có những vị mà hòa thượng, chẳng hạn như những vị Bồ Tát mà có hạnh nguyện lớn á, các ngài sẵn sàng bỏ cái thân mệnh để mà bảo vệ cái thánh pháp. Còn cái phần thứ hai nữa là ở đây á, trong luật nhằm ý muốn nói cho chúng ta biết, bỏ cả thân mệnh vì tôn sùng đạo có nghĩa là phải gì? Tức là mình phải quán niệm là trong sáu cõi á, thì cái loài người á, tu hành sao dễ, quý thầy thấy dễ là khó. Thì chẳng hạn như ở trong kinh Phật dạy á, nếu mà mình tái sanh vào cảnh giới địa ngục á, thì khổ quá tu cũng được, phải không? Mà sanh vào cõi trời sướng quá tu cũng được. Thành ra ở đây mình được cái giúp túc duyên tốt là mình sanh trong loài người mà biết được thánh pháp nữa. Mà biết được thánh pháp thì nếu mình gặp được thầy tổ mà có năng lực lớn, có bậc thiện tri thức á, thì sẵn sàng mình hy sinh cả thân mệnh và mình tu tập về thánh pháp này. Thì trong kinh Phật dạy là một người mà sanh trong loài người thì rất khó. Quý thầy thấy khó không? Bởi vì mình thấy á, mình được làm người á, là mình thấy là tưởng rằng là đơn giản, nhưng mà thật ra trong kinh Phật dạy á, một hôm Phật dứt đất ở trên đầu móng tay á, Phật hỏi các thầy tỳ kheo á, là đất ở đầu móng tay ta nhiều hay là đất quả địa cầu nhiều? Thì tất cả các thầy tỳ kheo nói rằng là đất quả địa cầu nhiều mà đất trên đầu móng tay rất ít. Thì Phật nói những người mà tái sanh trong loài người á, thì hiếm giống như mà đất trên đầu móng tay. Đó, mà ngày hôm nay chúng ta được biết Phật Pháp rồi được gặp thiện tri thức nữa. Thì theo cái tinh thần của bên mà Tây Tạng mà họ tu tập á, họ tu tập là họ không đi về định, tức là không đi về định quẩn, quý thầy nhớ điểm này nè, mà họ thường đi về tuệ quẩn, tức là luôn luôn quán niệm. Họ quán niệm như thế này, tức là họ quán niệm là được thân người, rồi biết được thánh pháp, rồi gặp được môi trường tốt nữa, là họ quán niệm liên tục. Để gì? Để hy sinh, sẵn sàng hy sinh cả thân mệnh để mà tôn sùng với thánh pháp này. Rồi họ quán niệm cái thứ hai nữa là họ quán niệm là có những chúng sanh á là tu tập không được, và có những chúng sanh sanh vào cái loài người này và hướng đến con đường tham dục thấp kém nhất. Họ quán như thế để chi? Để tăng cái tốc độ, tăng cái năng lực. Chẳng hạn như là tối nay đúng lý ra mình phải sám hối ngồi thiền, mà mình mệt mỏi quá, mình không muốn sám hối, không muốn tọa thiền nữa, thì theo cái phương pháp của bên những vị mà lạc ma đó, họ phải tập trung tư tưởng, họ quán niệm là mình được làm loài người và có được môi trường rất là tốt, tại sao mình không tu? Và họ quán niệm cái thứ hai nữa, họ thấy có những chúng sanh tu học không được. Quý thầy thấy có những chúng sanh tu học không được. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy nói nè, chiều nay mà mình năn nỉ con nã, mình nói là lên mà tụng kinh sám hối tội thiền mà được thành Phật nó cũng lên đó. Vì có những chúng sanh thấp kém họ tu học không được. Và họ quán niệm, họ thấy được rằng có những chúng sanh được cái may mắn làm con người mà họ hướng đến con đường tham dục thấp kém nhất. Chẳng hạn như nè, vì uống rượu nè, rồi chích thuốc nè, và hưởng những cái tham dục mà thấp kém nhất trong cái loài người. Thời bữa nè, tôi làm nhà khách á, có một vị cái ông giáo sư này, giáo sư toán học, ông đến hỏi tôi như thế này, là ông học cái thiền yoga, phải không? Ông nhịn thở có khi là được một ngày, chẳng hạn như ông nhịn thở một ngày rưỡi luôn. Và ông nói ông đem ông so sánh cái thiền của mình á, thì như vậy hai cái nào mà lợi ích nhất? Quý thầy thấy trả lời sao? Như bây giờ quý thầy mà nhịn thở được nửa ngày không? Không được, phải không? Mà ông nói ông nhịn thở được một ngày, có khi một ngày rưỡi. Thì tôi nói á, là theo cái tinh thần thiền của Phật giáo á, là cái thiền mà hồi nãy giờ giáo sư nói á, là cũng có lợi ích. Nhưng mà lợi ích về gì? Lợi ích về cái thế gian pháp. Còn cái thiền mà chúng tôi đang tu học với tinh thần thiền tối thượng thừa á, là cái lợi ích là sức thế gian pháp. Quý thầy thấy cái thiền của mình đó, có nghĩa là dù cho mình nín thở được một ngày, hai ngày, ba ngày, có khi bảy ngày, nhưng mà sao? Nhưng mà trong tâm thức của mình, những cù cạn tham sân si mình chưa quét sạch, chưa chuyển hóa được. Còn cái tinh thần của thiền của mình là làm cách gì đó để chuyển hóa tham sân si, những tật đố, những ích kỷ, những hạt giống đó, chúng ta tìm cách chúng ta chuyển hóa. Thì ông thấy hay như thế rồi đó, thì ông ấy xin tôi lên gặp Hòa Thượng. Thì bữa đó là tôi dắt lên, thì Hòa Thượng bận, thì tôi dắt xuống nhà sách đó, tôi mua ông một số sách của Hòa Thượng cho ông về ông nghiên cứu. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là gặp những trường hợp đó mình nói rất là rõ, họ cũng có lợi ích, nhưng mà lợi ích về thế gian pháp chứ không phải là sức thế gian pháp. Còn ngay chỗ đó mà quý thầy bác về cái thiền của họ, thì tự nhiên xảy ra những cái xung đột giữa cái tâm thức người này và tâm thức người khác, mà mình lèo lái như thế nào đó để cho mình hướng dẫn cho người đó thấy được rằng cái lợi ích mà tu theo tinh thần con đường của Phật dạy như thế nào. Đó, quý thầy thấy không? Và cái thứ ba nữa là quán niệm sự chết trong từng sát na. Mà quán niệm sự chết trong từng sát na rồi á, thì lúc này mình mới sẵn sàng bỏ cả thân mệnh để mà tôn sùng về thánh pháp. Thì bên Tây Tạng á, họ đưa ra nguyên tắc như thế này. Chẳng hạn như cái chén ăn cơm á, là họ dùng cái chén sọ người nè, rồi cái trống sọ người nè, cái càng xương nè, và các vũ công mặc trang phục đều vẽ hình bộ xương, để họ thấy biết rằng cái sự chết luôn luôn có mặt trong giờ phút thực tại đó. Mà họ tăng tiến, họ có cái năng lực lớn để mà họ tọa thiền tụng kinh sám hối. Bây giờ họ nói con người mình rất là dễ vui chạy theo những cái dục vọng đó. Họ làm cái gì cũng bằng những cái hình thức bộ xương hết, để cho thấy được rằng cái sự chết trong từng sát na. Đó. Thì trong thiền thoại cái cởi lại á, có một vị tăng đến hỏi thiền sư vô đức á, là mình con tu hành á, là luôn luôn bị vọng tưởng chi phối, mà trong kinh thường nói là luôn luôn là quán niệm trong từng sát na, tức là sự chết trong từng sát na, thì như vậy phải làm như thế nào? Thì lúc này thiền sư phải trả lời như mình mà sao? Kêu cái ông tăng này đến cái thùng nước á, nhúng đậu vào cái thùng nước á. Nhúng sao quý thầy biết không? Nhúng một hồi cái dở ông lên á, thì mới hỏi ngay trong giờ phút mà ông ở dưới cái thùng nước đó, ông nghĩ gì? Quý thầy thấy nghĩ gì? Hả? Nghĩ làm cách gì đó để mà thoát khỏi cái thùng nước này để cho mình thở, phải không? Có nghĩa là trong giờ phút thực tại đó không bao giờ dám nghĩ về tham dục, về tật đố, về ích kỷ, về có cái tâm tham muốn, mà luôn luôn nghĩ như thế nào đó để thoát cái thùng nước này, để mà ra ngoài cái thế giới tự do hơn. Thì thiền sư vô đức nói các thầy tỳ kheo vào cái thời Phật và trong giờ phút hiện tại này cũng có những người tu để làm sao mà thoát khỏi những cái thùng nước tham sân si, để vượt thoát những cái cảnh giới tự do đó. Đó. Thì ngài Ban Thiền Lạt Ma Rinpoche ngài nói như thế này: là trong tất cả niệm khởi lên trong tâm chỉ có một ít thuộc loại tạo thiện nghiệp mang sự tái sanh làm người với đầy đủ thiện duyên, còn lại đa số các niệm khởi khác đều nhuốm màu tham sân si và đọa lạc trong ba đường ác. Có nghĩa là quý thầy để ý trong tâm thức của mình á, có những niệm khởi mà luôn luôn á, niệm khởi về ái dục, niệm khởi về tham muốn, niệm khởi về sân hận, về tật đố, về ích kỷ. Ít khi nào mà có những cái niệm thiện mà nó khởi lên để mà tái sanh vào cõi người. Mà trong giờ phút thực tại này nếu chúng ta không biết cách chuyển hóa thì bảo đảm quý thầy mà cận tử nghiệp đến mình vừa khởi cái niệm đó thôi thì nó tái sanh mình để nó tương ưng với cảnh đó. Những hạt giống còn mà. Cho nên chúng ta tu thiền chúng ta thấy được, để chúng ta ráng cố gắng tu tập, bỏ cả thân mệnh vì tôn sùng người thánh đạo. Đó là cái đức thứ ba. Và cái đức thứ tư này là những người sa di hoặc tỳ kheo đều phải để nằm lòng. Đức Phật dạy như thế này. Thứ tư là vĩnh viễn cách tình thân ái. Ở đây quý thầy làm được không? Chẳng hạn như á, mình bỏ nhà nè, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, những người nào mà có gia đình á, là bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết tất cả để vào đây tu học. Nhưng hỏi thật quý thầy nha, khi nào mà quý thầy ngồi thiền á, cái cảnh này nó hiện lên không? Hiện không? Chẳng hạn như nó hiện lên là hồi xưa mình ở nhà mình làm cái gì đó, rồi được cha mẹ mình cưng chiều quý mến, mà ngày hôm nay mình vào đạo tại sao không được như thế? Thành ra mình thấy á, Đức Phật á, là một bậc đạo sư dẫn đường, nhưng mà phải nói là Ngài là một nhà đại tâm lý. Ngài biết là chúng sanh mà vào đây mà cắt tình thân ái không phải là chuyện giỡn, cho nên Ngài nói một bài pháp trong kinh Ước Nguyện, trong Trung Bộ Kinh á, Ngài nói như thế này: Phật dạy người thiện nam thiện nữ mà xuất gia tu đạo á, mà phải luôn luôn ôm ấp sáu điều ước nguyện mới thành tựu cái phương pháp vĩnh viễn cách ái từ thân. Quý thầy thấy không? Phật siêu lắm nha. Phật biết là chúng sanh mà muốn cách ái từ thân mà không có phương tiện, không có phương pháp, không phải chuyện đơn giản. Phải không quý thầy? Mà vào thiền viện coi, luôn luôn là cái niệm khởi của mình đó. Mà trong kinh Ước Nguyện, Trung Bộ Kinh, Phật dạy rất là rõ. Thứ nhất như thế này nè: mong rằng ta có đầy đủ những tư cụ như y phục, thực phẩm, phòng xá và dược phẩm trị bệnh. Tức là mình mong mỏi như thế nào đó, mình vào cái thiền viện này có cái gì? Có y phục. Bảo đảm bây giờ mà quý thầy mà mặc áo rách thử được không? Bởi vì mình vừa mặc áo rách mình khởi niệm lên liền, là mình nói ở nhà mình, cha mình, mẹ mình hoặc vợ mình, con mình cho mình đầy đủ áo quần mặc. Mà bây giờ vào đang có áo quần mặc thì tức khắc quý thầy thối bồ đề tâm. Rồi sao nữa? Thực phẩm. Thực phẩm chẳng hạn như là bây giờ sáng lên á, quý thầy để ý nè, một rổ khoai lang, rồi một gì nữa, quý thầy ăn rất khốn khổ, không có thực phẩm tốt, thì quý thầy tu được không? Mà cái tâm niệm mình muốn hoàn tục về nhà, bảo đảm, phải không? Mà ngày xưa là Phật đã biết rồi, huống chi bây giờ nữa. Rồi phòng xá nè, chẳng hạn như ở đây lạnh lẽo, mà bây giờ cho quý thầy ngủ á, mà không có đơn nè, không có niệm nè, mình ở được không? Cũng được luôn. Cho nên mình phải phát cái nguyện làm như thế nào đó, mình tái sanh ở những cảnh giới nào là phải có những cái dụng cụ này: y phục, thực phẩm, phòng xá và dược phẩm trị bệnh. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, ở đây hòa thượng á, ngày xưa hòa thượng chủ yếu như thế này: tạo tăng không tạo tự. Bây giờ quý thầy mà cất chùa to Phật lớn mà chúng á, bệnh quý thầy không săn sóc, không trị bệnh, không có thuốc men thì bảo đảm chư tăng đi hết. Đúng không? Cho nên các ngài nói là sáng nghiệp dị mà thủ thành thì nan. Tức là lập lên một cái thiền viện, lập lên một ngôi chùa rất là dễ, nhưng mà giữ lại cho được có chúng tăng tu hành thì rất là khó. Thì đòi hỏi gì? Tức là phải đầy đủ những cái dược phẩm trị bệnh cho chúng tăng thì chúng tăng mới ở với mình được. Còn mà sau này mà quý thầy mà làm chủ trì làm này làm kia đó, mà chúng tăng bệnh lên xin tiền quý thầy không cho họ đi trị bệnh, bảo đảm lần lần họ đi hết. Nhưng mà cái người mà trị bệnh phải thật tâm nữa, phải không? Cái hạn như lên xin 100, 200, 300 gì đó là mục đích mình đi trị bệnh chứ không phải mình đi làm gì. Rõ ràng không? Cho nên là phải có đầy đủ hết. Rồi cái ước nguyện thứ hai á, là mong rằng ta được các vị đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và cúng dường. Ai làm thích cái này? Cái này thích không? Cái hạn như mình vào cái thiền viện này, mình thích những người mà đồng phạm hạnh với mình, thương mến mình, Chẳng hạn như mình đi chuyện nhật, mình đi trễ củi, mà ai cũng không thích mình, họ muốn xa lắm mình, thì quý thầy ở bảo đảm cũng được. Mà vào cái thời Đức Phật á, là sa nạc á, mà không cung kính tôn giả Sáu Lợi Pháp và Mục Kiền Liên á, thì Phật nói với tôn giả A Nan á, thì mặt tỏng. Mặt tỏng có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy sống trong đại chúng mà không ai nói chuyện với quý thầy, gặp quý thầy đi đằng kia hả, là người ta lánh. Mình ở được không? Ở không được. Quý thầy thấy ở được không? Không bao giờ cách gì mình ở được trong tùng lâm. Rồi sao nữa? Rồi bạn đồng hành của mình là yêu quý mình, rồi cung kính và cúng dường mình, thì bảo đảm quý thầy ở là không bao giờ thối của đời tâm. Đó. Cái thứ ba là mong rằng những bà con huyết thống của ta khi mạng chung nghĩ đến ta, quyết tâm quan hỷ và nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn. Có nghĩa là mình mong rằng á, mình nhờ sự tu học với hòa thượng ở thiền viện này, môi trường rất là tốt, thì sau khi á, là mẹ mình, cha mình hoặc người thân của mình mà chết á, vừa khởi niệm nghĩ đến mình á, thì tự nhiên với cái tâm quan hỷ nhờ cái năng lực tu tập giữ giới của mình á, thì chắc chắn họ tái sanh về ngàn cảnh. Cho nên người xưa nói, nhớ cái câu nào không? Có nhiều người giải thích như thế này nè, là nhất nhân hành đạo củ quyền thăng. Cái tự nhiên cho người con đi tu là bảo đảm chính dòng họ thăng thiên hết. Quý thầy mà giải vậy là mê tín dị đoan. Một người hành đạo là chính dòng họ được thăng thiên là có ý nghĩa như thế này. Cái thứ nhất á, là trong gia đình quý thầy có 5 người con, mà một người con đi xuất gia là người mẹ hoặc người cha luôn luôn liên tưởng đến mình. Liên tưởng đến mình là cái màu áo này, và liên tưởng đó gọi là gì? Là tăng đòn. Thì sau khi cái người mẹ mà chết á, thì tự nhiên là ngộ lắm nha, cái hạt giống mà niệm khởi á, họ duyên theo cái người tăng đó. Mà duyên theo tăng là Phật Pháp Tăng có mặt. Mà ngay trong giờ phút thực tại Phật Pháp Tăng có mặt á, thì tự nhiên họ tái sanh về những cảnh giới tốt. Gọi là nhất nhân hành đạo của quyền thăng là có lý do. Cái thứ hai nữa là những người nào mà quý thầy nói họ nghe được á, là những người này là nhiều đời nhiều kiếp, hoặc cha mình, mẹ mình, anh mình, chị em mình, bây giờ quý thầy mà nói cái tiếng họ nghe, chính cái đó gọi là củ quyền thăng. Củ quyền thăng là quý thầy tu có năng lực lớn, có cái bi nguyện lớn, thì tự nhiên cái dòng họ mình, cha mẹ mình tái sanh vào cõi người nè, thì tự nhiên gặp quý thầy, quý thầy nói họ nghe, họ tu học được. Quý thầy công nhận điều đó không? Ở đây nè, có Thích Khế Thông nè, ở đó gia đình đâu biết đạo, bây giờ là tu một cái tự nhiên giờ chuyển hóa hết cả gia đình, là có lý do. Bởi vì là mình tu được thì tự nhiên mình giờ mình chuyển hóa nhà được. Dùng cái gì? Quý thầy biết dùng cái gì không? Đối với thầy dùng cái gì? Hồi bữa nè, có một người ở Phật tử, cũng là đoàn giáo viên lên, là cô này là gia đình cổ là đạo Thiên Chúa, nhưng mà cổ lại mến mộ cái thiền của hòa thượng, thành ra cổ tìm hiểu và cổ nghiên cứu. Cổ thắc mắc, cổ đến cổ hỏi tôi như thế này, là trong cái tinh thần của hòa thượng á, thì không cho cầu an cầu siêu. Cổ nói rất là rõ nha, nhưng mà tại sao cô lên chánh điện á, là cô thấy là có những tờ giấy là để cầu an cầu siêu. Cổ nói từng bước một nha, xin thầy giải thích giùm. Thì tôi mới hướng dẫn cổ như thế này nè, chẳng hạn như cái tinh thần cầu an cầu siêu á, mà trong kinh Địa Tạng nói á, là một người mà chết á, mà người thân đến bố thí in kinh sách để cho cái một cái đoàn thể tăng đoàn đó cầu siêu á, thì cái người sống được hưởng bao nhiêu phần trăm? 7%, còn người chết được 30%. Nhưng mà với một điều kiện á, là cái tăng đoàn, cái thanh tịnh mà cái người mà dùng cái năng lực hồi hướng đến cho cái người mất á, là phải có năng lực lớn để tác động đến cái người chết. Cho nên tôi ví dụ như là một hòn sỏi mà bốn cái biển đại dương đó, bốn biển chấn động, có nghĩa là cái từng mà tâm thức á, nó chiêu cảm thì tự nhiên nó rung động á, thì cái người chết bắt được. Quý thầy thấy có năng lực lớn gì đó. Đó. Rồi cái thứ hai nữa, tôi ví dụ như á, là cô, một hôm cô đi ra đường, cô vượt đèn đỏ, phải không? Vượt đèn đỏ thì có một người công an đến bắt cô lại. Cô nói như thế này: ông thả tôi ra đi, bởi vì tôi có một người em đạp xe xích lô. Như vậy sau khi mà cô vừa nói là cô có người em ruột đạp xích lô thì công an nó bắt không? Nó nhốt nữa, nó nhốt chẳng hạn như đúng ra nó thả mà nó nhốt thêm 2 ngày nữa, phải không? Còn bây giờ cô nói như thế này, tôi có một người em là bây giờ là chủ tịch nước hay là thủ tướng gì á, quý thầy bắt ai dám bắt nhốt không? Không có dám bắt nhốt. Phải, bởi vì cái người này nó có năng lực. Cũng vậy thôi, cái người mà đại chúng mà tu hành thanh tịnh á, thì có năng lực, có những cái chiêu cảm, có những cái lực từ trường nó tác động đến. Thì quả tình cổ sau khi mà thú thật sanh có nói á, là cổ không có mê tín gì đoan, bởi vì cổ bên theo đạo đó mà. Nhưng mà từ ngày cổ biết hòa thượng rồi á, cổ in kinh sách của bố thí cúng dường hồi hướng cho người mẹ của cổ á, thì cổ nằm mộng có thấy ba đêm liên tục là người mẹ giờ báo mộng như thế này: nhờ con nè bố thí cúng dường biết đạo lý cho nên bây giờ mẹ sanh về cõi lành, mà cổ thấy ba đêm cổ thú thật luôn. Quý thầy thấy không? Rồi cái thứ hai nữa, ở đây tôi nói là nhờ cái năng lực thân giáo á, là cái thứ hai nữa cô nói á, là bây giờ thầy chỉ cái phương pháp thiền của hòa thượng như thế nào đó để về cô tu tập có một cái gì mà nó khác lạ, chẳng hạn như cô nói là phát hào quang ánh sáng gì đó để cho gia đình cô thấy được chuyển hóa hết luôn. Quý thầy thấy chỉ được không? Tôi nói á, là cái thiền ở đây á, là không có chỉ mà ánh sáng hào quang gì hết á, mà tôi nói cho cô như thế này: bây giờ tôi đưa sách của hòa thượng cho cô về cô đọc, băng sách của hòa thượng nữa. Nhưng mà ngày xưa cô nói những lời không nhu nhiếm, cô nói những lời không từ ái đến anh cô, chị dâu cô và người thân của cô. Nghe cái lời cô là ta nhức đầu rồi, nghe cái lời của cô là người ta không chịu nổi. Mà bây giờ cô chuyển lại, cô nói những lời nhu nhiếm, nói những lời dễ thương, đi đứng nằm ngồi có chánh niệm, có thu thúc, thì tự nhiên nó giật mình liền. Quý thầy thấy giật mình không? Ta nói: ủa, bây giờ cô tu gì mà phương pháp lạ lạ vậy? Thì cô nói là tôi nhờ tu phương pháp thiền, nhờ chánh niệm, nhờ thu thúc lục căn cho nên bây giờ tôi mới được như thế. Thì bảo đảm gia đình của cô chuyển hóa hết và tu tập theo đường hướng của cô. Thì cô nghe nói gì không? Thì cô nói: thôi bây giờ con xin đăng ký quy y, tôi hướng dẫn là rằm tháng 7. Ở với thầy thấy không? Có nghĩa là sao? Là mình tưởng rằng mình tu thiền có cái gì lạ lạ, nhưng mà thiệt ra phải, mà chuyển dần tâm thức của mình. Nhưng mà ở đây phải chuyện đơn giản nha. Có những người chúng ta vào đạo tu lâu năm, nếu chúng ta không quán niệm kỹ thì cái lời nói quý thầy vừa nói ra là người ta thấy là tự nhiên người ta chạy hết. Mà trong cái tinh thần tôi làm nhà khách, tôi biết cái sau này quý thầy mà làm chủ trì, làm chi khách, làm cái gì cũng phải đòi hỏi quý thầy một cái gì nè. Tôi kinh nghiệm tôi chia sẻ nha, gọi là nghệ thuật nói chuyện. Nói chuyện phải có nghệ thuật đó, chứ không phải quý thầy mà nói sẵn là người ta xách gối để chạy hết. Không ai thèm đến mà cúng dường cúng gì nữa hết. Thấy mặt quý thầy là thấy sợ rồi. Cho nên cái tinh thần nghệ thuật mà nói chuyện có hay không, nói như thế nào đó để người ta tin hiểu về cái thánh pháp của mình, và ta chuyển hóa được, ta tu học được thì mình có phước. Còn không khéo hả, ta chạy hết là mình tổn phước luôn. Quý thầy thấy không? Mình chưa chứng đạo gì hết, nhưng mà mình làm cách gì đó để chuyển hóa người ta. Cái thứ bốn nữa là mong rằng ta nhiếp phục được lạc và bất lạc, không để lạc và bất lạc nhiếp phục ta. Có nghĩa là cái khổ và cái vui á, mình ráng cố gắng mình nhiếp phục đó. Rồi cái thứ năm á, là mong rằng ta nhiếp phục được sợ hãi, khiếp đảm, không bị sợ hãi khiếp đảm làm nhiếp phục ta. Có nghĩa là quý thầy thấy nè, là cái nhiếp phục sợ hãi này á, là tất cả mọi con người chúng ta đều sợ hết. Quý thầy có sợ không? Thì trong bộ phim mà Mỹ mà nó chiếu bộ phim mà quý thầy mà ngồi đời mà coi rồi đó, tôi làm nhà khách có những người đến họ cởi đó, bộ phim Nhện Nhện gì đó, anh chàng này anh đóng bộ phim là anh bay từ nhà lầu này bay qua nhà lầu khác, bay mà chứ như chẳng hạn như nhà lầu 60 tầng mà anh coi như không gì đó. Thì một hôm báo phỏng vấn anh á, là anh bay như thế vậy, anh nhảy như thế vậy, là trong lúc đó anh cảm thấy như thế nào, thì anh nói thật, thú thật luôn, là con người anh á, chẳng hạn như á, cái lầu 1 là anh cũng sợ rồi không chi mà 60-70 tầng, tức là anh có cái tâm sợ hãi. Thì báo chí đó nói anh đã có cái tâm sợ hãi rồi, tại sao anh đóng về cái bộ phim rất là cao? Thì anh nói anh thú thật ra là cái người mà đóng là gì, thế cái quay khác chứ không phải ảnh, phải không? Ảnh là quay chính thiệt, nhưng mà đóng những cái quay mà nguy hiểm sợ hãi là những người khác. Thì ở đây Đức Phật nói á, là nếu chúng ta sợ hãi khiếp đảm á, mà mình nương nhờ những người khác á, thì cái hạt giống sợ hãi này nó không bao giờ được chuyển hóa. Mà quý thầy nhớ nha, cái cộng tử nghiệp đó, nếu chúng ta khởi một cái niệm sợ hãi khiếp đảm thì chúng ta tái sanh, thì trong kinh nói một là cọp nè, hai là sói nè, ba là beo, rắn rập. nhớ kỹ đến đó. Họ khởi cái niệm khiếp đảm là tự nhiên tái sanh vào những cảnh giới đó. Như vậy trong mỗi con người chúng ta thì Đức Phật dạy như thế này, có những người thì sợ chết, cái này sợ chết không? Họ sợ bệnh, họ sợ cô đơn, sợ ma quỷ. Bây giờ có cái sợ mà nổi tiếng nhất thế giới là sợ gì? Đối với thầy, sợ gì? Thầy Ngọc biết sợ gì không? Thông Tịnh biết sợ gì không? Dễ lắm, quý thầy mà đi máy bay tôi thấy ai cũng sợ đó. Sợ khủng bố, sợ gì? Phải không? Sợ là sợ nhất là sợ khủng bố. Sợ gì nữa? Sợ ô nhiễm môi trường. Mà có cái sợ nè, ngày xưa tôi ở bên Canada là dân chúng toàn bộ ai cũng sợ, mà sợ đến nỗi mà sanh bệnh luôn. Thì có một anh này lên, anh lên là tôi không dám nhận anh rồi, mắt anh sụp như vậy nè. Mà anh mất ăn mất ngủ gần có 4-5 ngày luôn. Hỏi sợ gì thì anh đọc tờ báo, anh nói là trong báo đăng là 50 năm nữa là lúa gạo hết, không còn gì có. Tức là trên cái cõi trái đất này là lúa gạo tự nhiên sạch hết. Anh sợ, anh suy nghĩ nếu mà 50 năm nữa mình lấy cái gì mà ăn. Từ đó anh ám ảnh bệnh luôn. Quý thầy thấy không? Đó cũng có nỗi sợ hãi. Thì lên tôi hướng dẫn ảnh là ngày thứ nhất là tôi mở băng của thầy chủ trì, băng tụng đó, tôi cho anh nghe riêu. Ngày thứ hai là cũng nghe băng tiếp, chưa chỉ vô thiền nha. Rồi ngày thứ ba rồi bắt đầu mới chỉ ảnh về phương pháp thiền. Bắt đầu ảnh ngủ, trị lành bệnh ảnh. 7 ngày sau hết bệnh liền. Tức là đưa anh vào con đường là không sợ hãi, là luôn luôn sống trong giờ phút thực tại này. Trong giờ phút thực tại này, tôi nói anh về mở tủ lạnh coi, cái gì cũng có hết. Thịt gà, thịt gì cũng có hết mà anh nói là không có ăn thì sao? À, mấy những người mà ở bên Mỹ thấy có những người sợ hãi rất là kỳ. Sợ hết lúa gạo rồi, sợ mai này mình làm. Còn chư tăng mình sợ gì? Đối với thầy. Sợ mai này mình ra trụ trì không có đệ tử. Đúng không? Có những người sợ như thế vậy. Rồi sợ mai này mình làm trụ trì có ai cúng dường. Chết rồi. Nhưng mà Đức Phật nói mình muốn nhiếp phục sự sợ hãi, nhiếp phục những cái mà khủng khiếp này á, thì trước tiên mình phải giữ giới lực, tu hành đúng con đường thánh pháp. Và có những người mà không sợ hãi, quý thầy thấy có những vị thiền sư ngày xưa mà họ vào núi rừng, núi non rừng thẳm mà tu á, có chỉ có một mình thôi, thường độc hành, thường độc bộ. Mà nếu mà sợ ma, sợ quỷ, sợ thằng lằn, sợ cách kế ở sao tu. Có những bộ những mẫu chuyện mà Đức Phật nói là kinh mà nhiếp phục sự sợ hãi đó. Đức Phật gửi là sau khi mà 6 năm khổ hạnh trong đường già, Đức Phật thấy á, Đức Phật quán chiếu về cái niệm sợ hãi như thế nào. Thì Đức Phật quán niệm như thế này, lúc mà chưa thành đạo á, Đức Phật nói á, một hôm có những con nai nó đi vào rừng á, là cũng quán, cũng tưởng tượng giống như con cọp. Cái sợ hãi khủng khiếp như thế. Và Đức Phật nói là những cái đốt xương sống nó chạy rần rần luôn. Và cái sự sợ hãi khủng khiếp như thế nào. Và cuối cùng sau khi mà Đức Phật thành tựu đạo nghiệp rồi, Đức Phật khẳng định á, những cái sự sợ hãi này, cái sự khiếp đảm này là chỉ phần phụ. Mà sợ hãi nhất của con người là sợ sống và chết. Sợ chết á, là sợ cái điều đó quan trọng nhất. Chẳng hạn như quý thầy sợ cô đơn, sợ ma quỷ, sợ khủng bố, bất cứ cái sợ gì mà cũng từ cái sợ chết mà ra. Mà ở đây chúng ta tu học về thánh pháp, về con đường thiền, chúng ta giữ cái lực thanh tịnh thì cái sợ chết mình không sợ nữa. Thì tất cả mọi cái mình vượt qua được. Quý thầy sợ chết không? Đó, sợ chết không? Mấy người mà nhỏ tuổi thì cũng sợ, chứ mấy người lớn tuổi sợ chết không? Rồi mong rằng, thứ sáu là mong rằng ta chứng được 4 thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, 4 thánh quả, chứng các loại thần thông. Tức là mong rằng mình chứng đắc được những cái thánh quả này và các loại thần thông thì mình mới có cái ham muốn. Mà từ cái ham muốn đó thì Đức Phật nói mình mới tiến vào con đường đạo được. Trước tiên là phải có cái lòng tham muốn, mà tham muốn về thánh quả chứ không phải tham muốn về dục dục, nó khác nha. Rồi Phật dạy tiếp, muốn thành tựu những ước nguyện này, vị tỳ kheo cần phải sống viên mãn giới lực, thấy không? Kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các chú xứ không tịch. Có nghĩa là mình muốn thành tựu 6 cái ước nguyện này á, là vị tỳ kheo cần phải sống viên mãn vào con đường giới lực. Mà giới lực này phải thành tựu. Rồi kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định. Có nghĩa là quý thầy mà ngồi một ngày mà bỏ 3 ngày á, thì không được, không bao giờ thành tựu được. Rồi thành tựu quán hạnh, thích sống tại các chú xứ không tịch. hãy sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nghi hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, trong chánh lãnh thọ và học tập các học giới đó. Rồi thứ năm á, cái đức thứ năm á là quyết chí cầu đại thừa vì muốn độ cho tất cả chúng sanh. Cái là cái đức thứ năm của một vị sa di á, là cần cầu giáo pháp đại thừa chứ không phải giáo pháp thanh văn để độ thoát chúng sanh đó. Sách Hội Chính ký ghi năm đức này là yếu lĩnh lớn của người xuất gia, ngũ chúng đều phải phụng hành chứ chẳng phải riêng gì tiểu chúng. Thì quý thầy biết ngũ chúng là gì không? Là gì? Sa di, tỳ kheo ni gì nữa, thức somana, tức là ngũ chúng đó, là đều phải phụng hành chứ chẳng phải riêng gì tiểu chúng là sa di đó. Chẳng những là phải phụng hành lúc mới thọ giới mà phải phụng hành suốt cả cuộc đời tu, có nghĩa là phụng hành suốt cả cuộc đời luôn. Sách Nghiệp Sớ ghi đức này từ đầu đến cuối áp dụng chung cho cả năm chúng đều có thể phụng hành được. Người xuất gia là bậc thầy làm khuôn mẫu cho trời người nên phải phụng trì không được coi khinh. Có nghĩa là năm đức này á là mình phải phụng hành suốt cả cuộc đời luôn chứ không phải coi khinh. Bởi sao? Bởi vì Đức Phật dạy là người xuất gia là làm bậc thầy của trời và người chứ không phải chuyện đơn thuần mình là xuất gia. Quý thầy thấy là chẳng hạn như á, mình đừng có nói gì mình làm thầy trời người nó cao quá. Trời ở đây ấy, là có những người có địa vị lớn trong xã hội, giàu sang, sung túc, mà họ đến họ tìm quý thầy, họ đảnh lễ, họ cung kính cúng dường, học hỏi Phật pháp, thì hạng đó là hạng trời con gì, phải không? Là hạng người là gì? Là hạng người những người có thành phần trong xã hội, nghèo có, đói có, thất học có, đủ thứ thành phần hết, mà họ cũng đến cung kính quý thầy, đảnh lễ, tôn trọng cúng dường, thì mình làm thầy trời người của họ. Mà muốn được như thế thì năm đức này mình phải thành tựu đó. Thầy Thái Lượng học đọc về âm á, phạn ngữ sa di đọc trong chữ Hán. Rồi được rồi, tức là dịch là phạn ngữ là tiếng phạn, gọi là sa di thử quan, tức là ở đây là Trung Hoa. Trung Hoa dịch là tức từ, có nghĩa là dứt những điều ác, hành những điều từ, dứt những cái nhiễm ô ở thế gian mà từ bi cứu quốc chúng sanh, cũng gọi là cần sách, cũng gọi là cầu tịch. Lực nghi chính là 10 giới sa di và 24 thiên quay nghi. Thì đây là chúng tôi hướng dẫn cho quý thầy là chúng tôi dịch một khúc rồi giảng giải thêm. Thì chú á, tức nghĩa là dứt, thôi dừng, tức là trong chữ Hán á, là đình chỉ điều ác nơi thân, khẩu ý, khởi lên lòng từ. Mà dừng chỉ các điều ác ở đây á, thì trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương 5, Phẩm An Ổn á, Phật nói á, là một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại khu rừng Kosita, dạy các tỳ kheo như thế này: này các thầy tỳ kheo, có năm pháp an ổn chú. Thế nào là năm? Có nghĩa là Phật dạy mình chú vào trong cái năm pháp này á, là mình dứt những điều ác mà khởi lên cái lòng từ. Ở đây này các tỷ kheo an chú từ. Thứ nhất á, là thân nghiệp đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là thân nghiệp á, là mình đối trước những người mà tu học giới hạnh với mình á, là trước mặt mình cũng sao, mình cũng không có chửi, đúng không? Rồi sao nữa, mình không có vung tay lên mà đòi đánh những người bạn đồng hành của mình, nhưng mà sau lưng cũng thế. Thì quý thầy, ngay trong giờ phút thực tại này, mình dứt các điều ác. Thứ hai á, là an trú từ khẩu nghiệp đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Có nghĩa là trước mặt ra mình cũng gì, không có chửi, không có rủa, mà sau lưng quý thầy cũng không có chửi, không có rủa luôn. Thì lúc này mình được cái an ổn thứ hai, và mình dứt ác mà hành từ đó. Cái thứ ba là an trú từ ý nghiệp đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Có nghĩa là không giấy khởi những niệm xấu ác với những người bạn đồng tu của mình. Thì lúc này quý thầy dứt ác mà hành từ. Thứ bốn là đối với các giới không bị bể vụn, không bị sức mẻ, không bị ế nhiễm, được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định, vị ấy sống thành tựu các giới như vậy đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Có nghĩa là trước mặt đại chúng quý thầy giữ giới cũng thanh tịnh và thiền định cũng thanh tịnh, và sau lưng nếu sau này quý thầy đủ duyên là Phật sự thì mình cũng sống như thế, thì mình được cái an ổn thứ tư, tức là dứt ác hành từ. Thứ năm, đối với chi kiến này thuộc bậc thánh đưa đến xuất ly, được người thực hành chân chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu chi kiến như vậy đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Năm pháp này, này các tỷ kheo, là năm pháp an ổn chú, tức là dứt ác mà hành từ, có nghĩa là cho những người sa di đó. Tức là sa di tỳ kheo cũng học năm cái pháp này, mà năm cái pháp này mà được thành tựu rồi á, thì Đức Phật nói cái người sa di hoặc tỳ kheo á là được năm cái an ổn, mà năm cái an ổn này nó đưa đến con đường thiền định, viễn ly những cái pháp ác bất thiện pháp đó. Thì quý thầy thấy là trong Cao Tăng Dị Chuyển có ghi lại á, là Bạch Cư Dĩ đó tự là Lạc Thiên, đời nhà Đường khoảng 577-772, thì ông làm thái thú ở Hàng Châu á. Thì một hôm ông đến, quý thầy đến thiền sư nào ông nói, tức là ông đến yết kiến thiền sư Đạo Lâm, tức là thiền sư Ô Sào đó. Thì ông thấy thiền sư mà ngồi trên ổ quả đó, thì ông nói là chỗ ở của thiền sư thật là nguy hiểm. Thì thiền sư Đạo Lâm mới nói á, là thái thú còn nguy hiểm hơn nhiều. Thì lúc này Bạch Cư Dĩ nói á, là đệ tử á, địa vị Trấn Giang Sơn nè, có gì mà nguy hiểm? Thì thiền sư Đạo Lâm nói á, là trên thì vua mà dưới thì dân. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình vừa làm vừa lòng vua á, thì dân nó quán mình, mà làm vừa lòng dân á, thì trên vua sao? Quý thầy thấy không? Bị tội không? Cho nên là rất là nguy hiểm. Mà thức tánh thì chẳng dừng nữa, tức là nghĩa là thức tánh nó liên tục mà nó biến dịch, mà trong cái sự biến dịch đó là cái người này tái sanh về gì? Thai lừa bụng ngựa chắc chắn sẽ đi đến đó. Thì ông nói, ngài nói là không nguy hiểm sao được. Thì lúc này Bạch Cư Dĩ mới hỏi là thế nào là đại ý Phật pháp, nhưng mà thiền sư Hoàng Bá là đánh rồi phải không? Nhưng mà thiền sư Đạo Lâm nói là gì, quý thầy thuộc không? Tức cái bài này ai cũng thuộc, đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Thì lúc này Bạch Cư Dĩ nói là con nít 3 tuổi cũng biết nói. Thì thiền sư mới nói là đúng, con nít 3 tuổi thì nói được, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng được. Là đình chỉ các việc ác này, bài này, là tất cả mọi con người tu Phật là phải đình chỉ các việc ác. Nhưng mà nói thì rất là dễ, nhưng mà làm thì rất là khó. Quý thầy thấy khó không? Nhưng mà sở dĩ mà ông Bạch Cư Dĩ này, ông là thái thú ở Hàng Châu, mà ông nghe lời một vị thiền sư nói là hai người này có cái túc duyên quá khứ rất là sâu. Ở đây tôi kể ra cho quý thầy thấy là trong thiền thoại Hán Tạng cái ghi lại á, là vào cái thời quá khứ á, thì hai người này đồng tu học trong một cái ngôi thiền viện đó. Mà thiền sư Ô Sào á là sanh trong một cái gia đình quyền quý, tức là trong một cái nhà quý tộc á, rồi ông bỏ tục, ông xuất gia. Mà Bạch Cư Dĩ ngược lại là sanh trong một gia đình rất là nghèo khổ, cũng bỏ tục đi xuất gia luôn. Nhưng mà ngặt một điều nha, hay một điều là hai người này chơi nhau rất là thân. Nói hạn trong chúng quý thầy thấy mà, một hai người chơi thân nhau rồi cũng có cái túc duyên á, chứ không phải có cái túc duyên gần gũi nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ gặp họ mớm, họ đến với nhau. Thì một hôm á, hai người mới ngồi tâm sự á, nói là sư huynh, tức là thiền sư Đạo Lâm á, là Bạch Cư Dĩ là kiếp trước nói là sư huynh á, sanh trong gia đình quyền quý á, như vậy cái sự sung sướng, cái sự khoái lạc như thế nào, cởi cho em nghe đi. Lúc này á, thì sư Đạo Lâm kiếp trước có cởi hết, là trong dòng quý tộc á, những cái khoái lạc, những cái nhục dục á, là không có được những cái cảnh giới nào mà hưởng thụ, chỉ có những cái cảnh giới quý tộc mới hưởng thụ được. Thì lúc này á, Bạch Cư Dĩ mới nói như thế này, là em sanh nó trong cái gia đình nghèo khổ, không biết hưởng thụ gì hết, có đâu hưởng thụ, mà khổ quá cho nên phát tâm vào chùa xuất gia. Thôi bây giờ em nói như thế này, em phát nguyện á, là kiếp sau em ra đời á, là em làm phải tệ nhất là thái thú. Nếu như mà em hưởng trong cái ngũ dục này á, mà có gì sư huynh nhớ cứu giùm, thầy hẹn giao kèo với nhau nha. Thì cái vị thiền sư này á, thiền sư Đạo Lâm này cũng phát nguyện lại là thấy cái cảnh mà trong nhà quý tộc có sung sướng thiệt, nhưng mà trong cái sự sung sướng đó có cái chiều sâu của khổ. Cho nên anh cũng phát nguyện thế này: nếu mà kiếp sau ra đời á, thì người ta dục trước cổng chùa, thì quả tình hai người ra đời có hai hoàn cảnh khác nhau. Bạch cư vị thì tái sanh trong một gia đình quý tộc, sau khi lớn lên được làm thái thú Hàng Châu. Còn thiền sư Đạo Lâm, tức là thiền sư Ô Sào á, thì sanh ra là trong sử sách đó cởi á, người mẹ dục trước cổng chùa, để trên tổ quả đó gọi là thiền sư Ô Sào lắm. Họ với thầy thấy không? Cho nên có những người mà họ phát nguyện là làm sao tự nhiên vừa sanh ra đời tự nhiên ở trong chùa. Đối với thầy có. Có chứ. Có những người mà bây giờ là quý thầy mà vừa phát nguyện như thế rồi, thì quý thầy sanh vô gia đình gì cũng tu, nhưng mà bên gì đó. Ờ đó là tự nhiên quý thầy sanh qua những cái gia đình đó, tự nhiên mình biết Phật Pháp trong bụng mẹ luôn. Còn mà quý thầy mà lỡ mà phát nguyện làm vua, làm thủ tướng, làm thừa tướng nè, nhớ nhà, nhờ đức chí cứu giùm. Đại khái như thế vậy. Nói em mà vào đó nhớ sư huynh cứu giùm nha. Nhớ kỹ cái đó. Hai người phải giao kèo với nhau mới dám xuống. Giống như mà Tô Đông Pha là Phật ấn vậy đó. Thì nhờ cái túc duyên như thế này rồi đó, thì hai người, cho nên cái người này vừa nói ra người kia thâm nhập được liền. Rồi trong một cái tích nữa kể lại rằng á, là sau khi mà ông Bạch Cư Dĩ này ông nghe xong rồi á, thì ông về nhà ông mới nhóm hợp lại con cháu. Ông nói bây giờ ông bỏ hết của cải, ông giao hết, ông vào thiền viện, ông xuất gia tu học với thiền sư Đạo Lâm. Con cháu nó khóc lên, nó khóc lóc đủ thứ chuyện hết. Anh nói bây giờ là ông già rồi hay là cha thì lớn tuổi rồi, vào chuồng chi con lo hết á, cái gì con lo hết á. Thì ông ấy nói thì nếu mà tao đổ địa ngục tụi mày có lo được không, thì mấy đứa con cháu nó sẵn sàng lo được luôn. Thì ông nói gì hết á. Thì bữa nọ có buổi tiệc rất là linh đình, thì cái ấn của nhà vua mà giao cho ông giấu đi, ông giấu thì ông nói mất cái ngọc ấn rồi. Mà quý thầy biết vào cái thời mà phong kiến, một người mà mất cái ấn của vua thì xử trảm. Thì ông đưa ra, ông nói bây giờ là cha bị mất cái ấn rồi, mà vua mà biết được sẽ xử trảm, đứa nào thới cha cha. Quý thầy thấy ai thới không? Đứa nào dám thới? Ông nói thấy không? Cái sự sống chết mà rõ ràng đứa nào thới. Mà bây giờ nói là cha đổ địa ngục mấy con cứu cái con thới làm sao? Thì nhờ cái nhân duyên đó ông vào chùa xuất gia tu học. Đó, quý thầy thấy không? Đó là cái tích, cái nhân duyên. Cho nên ở đây trong nhà thiền nói là làm như thế nào đó mình dứt ác, khởi lên cái niệm từ. Mà dứt ác không phải chuyện đơn giản. 3 tuổi biết, nhưng mà 80 tuổi làm cũng có rồi. Cho nên trong nhà thiền nói là gì? Quý thầy thấy trong nhà thiền thường thường nói là gì? Thứ nhất là tiểu ngộ, phải không? Tiểu ngộ là gì nữa? Tiểu ngộ là tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ là giải ngộ. Giải ngộ là đốn ngộ. Đốn ngộ là triệt ngộ. Triệt ngộ là chứng ngộ. Mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có nghĩa là có những lúc quý thầy coi kinh á, quý thầy xúc động, quý thầy khóc, là gì? Là tiểu ngộ. Mà trong cái tiểu ngộ đó đi đến có 100 mấy chục lần, rồi mới đến cái tỉnh ngộ. Rồi tỉnh ngộ mới đến cái giải ngộ. Mà giải ngộ là cái gì? Cái đốn ngộ. Mà cái đốn ngộ đó là nhờ quý thầy dứt ác, luôn luôn khởi về cái niệm thiện pháp, làm mà không chấp thủ. Chứ bây giờ mà trong tâm thức của mình mà luôn luôn có những hạt giống ác pháp á, sao mà tiểu ngộ tỉnh ngộ được? Quý thầy luôn luôn tập đố quý huynh đệ mình nè, luôn luôn làm khó khăn đến những người khác, bảo đảm quý thầy không bao giờ tiểu ngộ được. Hiểu là hiểu trên tình thức, mà tình sanh á thì trí kết, cho nên không bao giờ đạt đến. Đó. Mà nói về giáo tông á, đây nói về thiền tông nha, còn nói về giáo tông á là có 3 phần. Thứ nhất là gì quý thầy nhớ không? Trong giáo tông á mà phải đi qua nha, biết từng tự này. Thứ nhất là gì? Thành đạo nhớ không? Thứ nhất là quý thầy học phải nhớ nha. Thứ nhất á là gì? Thứ nhất là bản giác. Tức là bản giác là thánh không tăng mà phàm cũng không giảm, có nghĩa là chư Phật có cái bổn giác đó. Thì quý thầy cũng có đầy đủ cái bổn giác đó, hay nói khác hơn là tất cả chúng sanh đều có cái bổn giác đó. Nhưng mà chúng sanh nó thì sao? Bối giác hiệp với trần cảnh, có nghĩa là bỏ đi cái giác mà hợp với trần cảnh. Còn chư Phật đó thì bối trần mà hiệp gì? Hả? Bối trần mà hiệp giác, cho nên mới thành tựu Phật quả được. Có nghĩa là cái bản giác này á, là tất cả Phật, Thánh, chúng sanh đều không sai khác hết. Đó. Rồi sao nữa? Nhờ quý thầy mà dứt ác hành từ á, thì quý thầy mới đạt đến cái chỗ thị giác. Ở đây cái phương pháp tu thiền của mình nè, phải quý thầy phải nhớ nha. Nếu mà quý thầy tu á, mà không chuyển hóa để đạt đến cái chỗ thị giác á, thì quý thầy tu muôn kiếp luôn. Thị giác là gì? Thị, tiếng Hán đó, quý thầy học tiếng Hán, thị là gì? Thị là mới. Tức là cái thị giác này á, là cái sự giác ngộ mới đạt được. Có nghĩa là quý thầy này dứt ác nè, hành thiện nè,